Nhà này do ta làm ra, ta thích rồi thì ta muốn giữ nó hoài, mà nó mất đi thì chúng ta buồn. Đó, cái áo chúng ta may đẹp rồi thì ta cứ thích mặc hoài, thì cái này nó sinh ra gọi là, đạo Phật gọi là ái thủ. Ái thủ ở đây là đạo Phật gọi là cái thức. Đó, thức là cái biết, nó nảy sinh ra cái biết. Cái biết này không ai dạy chúng ta cũng biết. Đấy. Mà sở dĩ cái biết này mà có đó, cái thức này mà có đó, là do từ cái đầu này mà ra nè. Từ cái cảm giác lạc, khổ và trung bình này. Còn ví dụ, thầy nói ví dụ nghe nhạc, nghe cái bài đó chẳng biết hay gì hết, mình không biết gì hết, tức là mình xảy ra một cái tâm trạng khổ, không biết tức là khổ, thì tự nhiên mình không thích nghe nữa. Đó. Mà nếu mà mình biết cái nhạc đó hay rồi á, thì sinh ra cái tâm trạng thích, thích thì mình nảy sinh ra cái đó, cái tìm cầu. Thì giữa cái ái, cái thủ, thì song song với cái ái á, đi đôi với cái ái là ố, tức là ghét. Thương, ái là thương hoặc là ghét. Thủ hoặc là thủ hoặc là xả. Đây là bốn phạm trù, hiểu không? Ái, ố và thủ, xả. Cái gì á, thích thì mình ái, cái gì hợp với mình là mình ái, còn cái gì không hợp với mình á, thì mình ố, là ghét. Cái gì á, mà mình thích rồi á, thì mình thủ, mình giữ. Mà cái gì mình không thích rồi á, là mình xả, mình bỏ. Đó, mình đẩy nó đi, mình đuổi nó đi. Thì bốn cái phạm trù này nó gọi là bốn cái phạm trù của thức. Thức sinh ra do thân mà có. Đây là phạm trù xuôi, là sắc thọ tưởng hành thức. Thức nó nảy sinh theo cái chiều xuôi, tức là từ sắc mà đi đến thức. Rồi bây giờ tới nè, thì cái tâm lý mà nó xảy ra, mọi thứ tâm lý nó có đó, là nó do nó tuần tự từ cái thân thể này nó biến ra. Đúng không? Cho nên á, quý vị biết rằng á, có người nghiền rượu làm sao? Tại sao họ nghiền rượu? Là vì cái cơ thể của họ nó thích rượu. Uống vô cả là thấy nó phê, thấy nó đã. Đúng không? Thấy nó lưng lưng. Cái thành ra là sinh ra cảm giác thích. Mà khi đã cảm giác thích rồi thì lần sau kiếm rượu nữa uống. Cho nên á, người nào cai rượu á, muốn cai rượu dễ lắm, làm cho cái cảm giác này uống vô mà nó không còn phê nữa thì lúc đó là sẽ không còn thích nữa, sẽ bỏ rượu được ngay. Tức là sao? Ví dụ như mình hóa mình biến ra một cái chất gì đó, mình pha thêm chút rượu vô trong đó để người đó uống vô cũng vừa đã vừa phê nhưng mà ói ra. Nó làm cho bao tử đau quặn rồi. Thầy bảo đảm rằng người đó uống 10 lần tới lần thứ 11 là hết dám uống rượu luôn. Cái cơ thể nó tự nhiên nó thấy cái đó là nó sợ. Đấy không? Tự nhiên là thấy đó nó sợ. Tức là thích hay ghét mà nó tuần tự từ do cái cơ thể mà nó vào. Cho nên nó cũng có người không cần phải gì mà không thích uống rượu. Như mấy cô chẳng hạn, uống vô cái thấy nó quay mòng mòng, nó nhức đầu quá, lần sau thấy rượu sợ không dám uống. Nhưng mà mấy ông thì cái đầu mấy ông nó cứng hơn, cho nên uống vô nó không có nhức. Nó không có nhức mà thấy nó đã không à, không có thấy nhức, cho nên là mấy ông mới nghiền rượu. Đó. Còn mấy cô không nghiền rượu là bởi vì cái dây thần kinh trong đầu nó yếu hơn, cho nên uống vô thấy nó nhức đầu, mà nhức đầu sợ quá không dám uống rượu. À. Cho nên là cũng rượu đó mà người thì uống là thích nghiền, người không nghiền. Đó, đó là sở dĩ mình thích, mình ái, mình nố là do từ cái sắc nó đến. Đây là nói về chiều xuôi. Còn bây giờ nói tới chiều ngược. Cuộc đời chúng ta không phải xuôi vậy đâu. Nó lại còn ngược lại. Tức là từ thức nó đi ngược lại, nó chi phối lại cái thân. Nó đi chi phối làm sao? Khi chúng ta thích rồi, khi chúng ta thích rồi, ví dụ như uống rượu, nó vô mà uống rượu vô thì uống bằng thân thôi, nhưng mà cái tâm nó biết rằng rượu là ngon. Mà khi mà tâm nó biết rượu là ngon rồi á, thì về sao? Nó nhớ quá, nó bắt thằng Hành, thấy không? Thằng Hành á, nó nói mày, mày phải làm sao mày kiếm rượu cho tao. Cái thằng Hành á, là cái thằng nó phải nghe lời thằng Thức, cho nên á, nó bảo thằng Tưởng rằng á, thằng Hành này á, nó ra lệnh cho thằng Tưởng: ê, mày tưởng chai rượu cho tao. À, không? Cái thằng Tưởng nó bắt đầu nó tưởng đấy chai rượu. Xong rồi thằng Hành nó bắt tưởng rồi. Rồi thằng Hành này không sao, không như vậy chưa đủ đâu. Nó bắt đầu nó ra lệnh cho cái thằng Thọ. Đây, thằng Thọ là thằng này. Đó. Nó ra lệnh cho thằng Thọ, nó bảo rằng: ê, mày tưởng tới cái cảm giác khoái khi uống rượu cho tao. À, thấy chưa?
Tức là
tưởng đi cảm giác lạ. Rồi á, cái anh Thọ này á, anh nghe xong cái cảm giác này rồi, anh tưởng tượng nó chứ đâu có cảm giác đâu, lúc đó đâu có uống rượu đâu, tưởng ra cái cảm giác này. Tưởng cái cảm giác này xong rồi, anh Thọ này anh mới bắt đầu anh ra lệnh cho cái thân. Cái thân là cái sắc á. Làm sao? À, nói rằng á: ê, mày chảy nước miếng cho tao. Cái người này đã bắt đầu cứ miệng chép chép hoài. Xong rồi á, rồi nó đâu phải bảo chảy nước miếng hơi đâu, nó bảo: ê, mày buồn ngủ cho tao, nó làm đủ thứ ấy. Ê, mày nhức mình cho tao. Khi nào mà có rượu vô thì nó hết, hết nhức, hết chảy nước miếng, hết gì hết. Thì cái đó nó gọi là cái sự suy tương đối của năm uẩn, nó chi phối mình. Và cái thức này khi mà nó đã vào thức, đạo Phật nói rằng khi nó đã vào thức, cái thức là cái cuối cùng. Khi mà sắc thọ tưởng hành thức mà nó đã vào thức rồi á, thì nó giống như là vào một cái nhà kho. Cái thức này nó chứa hết, mình muốn cái gì, mình thích cái gì, mình không thích cái gì, nó chứa hết. Đó, nó chứa vô đây. Rồi á, khi mà nó chứa vào rồi á, một mặt thì nó liên tục nó chứa vào từ sắc mà nó chứa vào. Một mặt á, khi nào mà ở bên ngoài không chứa vào á, ở bên trong nó tuôn ra. Tức là anh thức này anh bắt đầu anh mới, khi mà mình á, tiếp xúc bên ngoài á, thì nó thức này nó chứa vào. Còn khi mà mình không tiếp xúc bên ngoài á, bắt đầu nó tuôn ra, nó sai khiến thằng từ thằng Hành đến thằng Tưởng đến thằng Thọ và đến thằng Sắc. Nó sai khiến. Cho nên á, quý vị á, chưa tu thì không thấy nghiệp đổ. Chưa tu làm sao? Hằng ngày mình phải đi làm, hằng ngày mình phải tiếp xúc, cho nên mọi thứ mình thâu nó vô, cho nên mình không thấy nghiệp đổ. Nhưng mà khi mà quý vị bắt đầu mà tu một cái á, tu là gì? Tu á, là đạo Phật tu là không cho thằng sắc này nó nhập dùng thức nữa. Ví dụ như không cho ngắm sắc đẹp, không cho nghe tiếng hay, không cho ăn cơm, không cho gì hết, cứ ngồi đó mà tu. Thì khi mà ngồi im như vậy, cái thân này ngồi im, thì nó không có nạp cái gì vô cho thằng thức hết. Thì thằng thức này bắt đầu nó chứa ở trong á, nó còn xài, cho nên là nó chứa ở trong, nó bắt đầu nó quậy ra. Cái thí dụ như quý vị mà muốn biết rằng thằng thức nó quậy như thế nào á, thì ngồi thiền thì biết, cũng như là trong 5 phút mỗi một lần chúng ta nghe giảng á, trước khi chúng ta nhắm mắt lại, biểu xả đi, đừng có nghĩ gì. Lúc đó cái thân không làm gì hết, không làm gì hết. Nhưng mà lúc đó đó, ở đây có ai là không nghĩ gì không? Trong 5 phút đó có ai không nghĩ gì không? Thế nghĩ cái gì? Nói nghe coi. nghĩ đủ thứ phải không? Nghĩ tự nhiên biểu xả đi, đừng nghĩ gì hết. Nhưng mà cuộc đời đâu đơn giản đâu. Bởi lâu nay mình tiếp thu vô rồi, mình chứa ở trong kho rồi, bây giờ bắt đầu nó xả ra. À, có người thì xả nhiều, có người xả ít, nhưng mà xả tới chừng nào hết thì mới thôi. À, chính vì chúng ta cái thức này nó xả ra, cho nên rằng người càng tu càng ngồi im thì chúng ta càng nghĩ lung tung. Hồi xưa chúng tôi cũng có một thời kỳ nghe trong kinh Đức Phật nói người nào tu tứ niệm xứ không cần tu 7 năm, không cần tu 7 tháng, chỉ cần tu 7 ngày là giác ngộ. Đó. Chúng tôi nghe rất là ham, nói vậy vậy bây giờ mình tu 7 ngày thôi, mình đóng cốc 7 ngày là mình tu cho chứng ngộ. Rồi chúng tôi cũng trừ hao nữa, không biết mình tu được 7 ngày không, thôi bây giờ mình nhập thất 21 ngày. Hả? Là chắc chắn Đức Phật nói 7 ngày thành Phật thì bây giờ mình 21 ngày là chắc chắn là mình ra là mình thành Phật rồi. Thế xong đấy mới nói với Phật tử rằng thôi bây giờ để thầy nhập thất 21 ngày. Nhưng mà cũng khôn là không có dám nói là thầy nhập thất 21 ngày ra thầy thành Phật. Không, chưa dám nói đó. Cái mình nói chỉ nói là tôi tu 21, tôi nhập thất 21 ngày thôi. Vô trong bình thường mình học kinh học sách, tức là mình tiếp thu vô, cho nên mình thấy rằng đâu có gì quan trọng đâu. Nhưng mà khi mà vô đóng cốc lại, ngày thứ nhất á, ngồi im tương đối được được tốt. Ngày thứ hai cái bắt đầu nó thấy thần thức này, nó thấy im quá nó không chịu được, nó bắt đầu nó quậy ra, nó cho mình thấy đủ thứ rồi nghĩ tùm lum ở trong này. Càng tu lúc đó, khi chúng tôi tu tới ngày thứ ba là chúng tôi biết là thôi tiêu rồi, mình tu không có 7 ngày đâu, không có thành Phật đâu. Đó. Nhưng mà đã lỡ nói là 21 ngày rồi, bây giờ mà tới ngày thứ ba ra kỳ. Nghe không? Ra kỳ quá, chướng quá, thôi ráng ở trong tu 21 ngày. Đó. Thì tới ngày thứ tư, thứ năm mà đi, chúng tôi biết rằng khó tu lắm, tu không phải đơn giản như vậy đâu. Tu là phải dẹp thần thức này đã, còn thần thức này nó còn chứa là chưa hết được. Cho nên lúc đó chúng tôi chỉ ở trong cốc tụng kinh lại Phật và tu thiền chút chút thôi. Từ đó là đi, chúng tôi không còn dám mộng rằng tu 7 ngày thành Phật. Không dám mộng nữa. Mà hiểu rằng lâu nay mình đã gom vô rồi thì bây giờ mình phải làm sao cho tiêu thần thức này thì mới giác ngộ được. Đấy. Mà bây giờ muốn tiêu thần thức này thì chúng ta phải làm sao? Cái quan trọng như vậy đó. Thì chúng ta muốn tiêu nó thì chúng ta phải tiêu từ từ. Cũng đừng có làm gấp, là tức là ta phải tiêu thần sắc trước, rồi mới tiêu tới thần thọ, rồi mới tiêu tới thần tưởng, rồi mới tiêu tới thần hành, thần thức. Mà muốn tiêu thần sắc thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải nhìn nó bằng một cách sự thật, nói rằng cái thân này không phải của mình, do đất, do nước, do lửa, do gió mà thành. Rồi bây giờ nhìn nó, nhìn như vậy mà nếu nhìn không được nữa thì chúng ta phải làm sao? Nếu mà nhìn không xong thì chúng ta phải tu tập những cái pháp môn từ từ. Pháp môn từ từ đó là gì? Đó là những cái pháp môn thí dụ như bố thí, tụng kinh, lạy Phật. Quý vị biết rằng tất cả những pháp môn này đều là cái gì? Đều là giáo pháp của Đức Phật đi đến giải thoát hết. Bố thí là gì? Mục đích chính của bố thí là gì? Không phải cầu phước đâu. Người nào mà tu mà bố thí để cầu phước đó, là người đó mới có phước chứ chưa có đức. Đấy, tu đó gọi là tu phước chứ không phải tu đức. Thí dụ người nào nói hôm nay con bố thí này để kiếp sau con được mạnh khỏe thì cái đó người đó cầu phước. Mà tu cầu phước đó thì không dẫn đến giác ngộ. Mà cũng tu bố thí này, chúng ta biết tu thì chúng ta sẽ đi đến giác ngộ. Biết tu là sao? Bố thí á, nếu người nào có ý định như này, con bố thí là để tập tu cái xả cái thân này để cho nó đừng có chết cái thân nữa. Đó. Thì hoặc là chết hoặc là xả. Thì người nào bố thí với cái tâm như vậy thì người đó đi đến vô ngã, tức là đi đến đạo giác ngộ. Cho nên khi chúng ta bố thí có hai loại bố thí. Gọi là bố thí hữu lậu và bố thí vô lậu. Bố thí hữu lậu là bố thí còn có phước, còn sinh tử ở trần gian, chưa đi đến đạo giác ngộ. Còn bố thí vô lậu là với cái tâm này nè, là mấy tâm xả đó mà. Ví dụ như bây giờ người nào vì thương chồng, thầy nói bây giờ người đó có chồng, thương chồng quá, làm đủ thứ mọi chuyện, thấy không? Thì Đức Phật nói rằng người này vì thương chồng mà làm mọi thứ mọi chuyện, hy sinh cho chồng đủ thứ chuyện, thì người này có phước. Phước này là phước hữu lậu. Đó. Nhưng mà người nào á mà nói rằng á, mà có một cái ý nghĩa như thế này, thấy chúng sanh đau khổ, hay là thấy chồng mình đau khổ cũng được, đó, rồi mới hy sinh giúp đỡ và mong rằng cái người này á được bớt đau khổ. Thì cái tâm này á, cái tâm này nó gọi là cái tâm hy sinh, là xả bỏ bớt cái thân mình đi, giúp đỡ người khác cái đoạn trừ đau khổ. Thì cái tâm này nó sinh ra cái đức đó. Đức là đức độ, đức tính hay là đức hạnh, thì nó sinh ra cái đức. Mà cái đức này á, là cái đức đi đúng trên cái con đường giải thoát. Nó gọi là đức vô lậu, đi trên con đường vô lậu. Vì vậy mà ai mà tu cái pháp môn từ bi hỷ xả đó, thấy không? Tức là đối với người á, thì tu từ bi. Từ bi là cứu khổ ban vui. Đó. Thì tu từ bi. Và đối với mình á, thì tu cái gì? Tu hỷ xả. Là bỏ đi, ai đối xử xấu tốt gì với mình cũng bỏ hết. Ai khen mình cũng bỏ. Mà đối với người thì mình chỉ giúp người thôi, chứ mình chẳng mong cầu một điều gì. Thì tu hai cái pháp này thì gọi là người ấy tu con đường đi đến giác ngộ. Còn ví dụ như chúng ta lạy Phật, lạy Phật cũng vậy. Lạy Phật đó, hữu lậu và lạy Phật vô lậu. Lạy Phật hữu lậu là có phước. Là ví dụ mình đến mình chùa mình xin rằng xin Phật, con lạy Phật, con cúng dường Phật, rồi xin Phật gia hộ cho gia đình con mạnh giỏi, cho con được tai qua lành khỏi, rồi cho con được khỏe để con làm việc, thì cái đó là lạy Phật để cầu phước, chứ chưa gọi là lạy Phật để mà tu. Còn lạy Phật là tu thì lạy Phật sao? Mình lạy á, giống như trong cái pháp dạy á, quán tưởng, mình vừa lạy vừa quán tưởng. Mình vừa lạy mình nói rằng á, Phật là đấng giác ngộ, cho nên con mến mộ cái giác ngộ Đức Phật, con lạy Phật. Con cầu xin cho Đức Phật ban cho cái sự giác ngộ cho con, cho con hiểu được rằng cái thân này á, là cái thân giả dối, cái tâm này là cái tâm giả dối. Thì khi mình nghĩ như vậy á, thì gọi là lạy Phật mà đi đến vô lậu. Thành ra hai cái con đường giác ngộ và hai cái con đường tu phước, có phước và tu đi đến giác ngộ nó khác nhau. Nó khác ở cái tâm của mình, cái thức của mình. Mình đoạn trừ, tức là mình nhận thức rằng á, mình xả ly cái thân này. Xả đi, đừng có ái luyến cái thân này. À, mình hy sinh, mình đem cái thân này, mình hy sinh, mình giúp đỡ mọi người. Thì mình không còn ái luyến cái thân này nữa, thì cái đó mình tu từ từ nó mới hết. Cho nên tu phải tu nhiều lắm, tu nhiều pháp môn lắm. Trên trong con người mình hồi từ hồi nào tới giờ mình học hỏi, mình thu thập, mình thu nhập ra đủ bao nhiêu thứ rồi. Bây giờ mình phải bỏ cởi nó ra, cởi ra thì mới đi đến giác ngộ đó. Vì vậy mà khi mà mình cởi á, mình phải cởi từ từ, tức là pháp môn nào mình cũng tu hết. Ví dụ như bây giờ cái tu pháp môn gọi là tu pháp môn ngồi thiền đó, pháp môn ngồi thiền là cái pháp môn mà tu mà nhanh nhất để mà đi đến giác ngộ đó, nhanh nhất thôi. Chứ còn cái pháp nhanh hơn nữa đó là pháp quán. Quán là sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành thức là vô ngã. Nhưng mà nếu mà mình quán nó không được thì mình phải tu cái pháp nhanh thứ hai, đó là cái pháp thiền. Mà tu pháp thiền không được thì chúng ta lại phải tu những cái pháp cơ bản này, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, vân vân. Đó là những cái pháp để chúng ta tu đi đến giác ngộ. Bây giờ chúng ta đã biết được một số cái hoạt động của cái năm uẩn và cái nguyên nhân của nó. Vì vậy mà Đức Phật trong cái kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy chúng ta quán như thế này: tất cả hành vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đức Phật dạy pháp quán thứ nhất là phải quán rằng tất cả các pháp thế gian này đều là vô thường. Mà khi vô thường thì đau khổ hay ham thích, tức là khổ hay lạc nó khởi lên, thì chúng ta cũng đều nhàm chán hết, đúng không? Mà khi mình sanh tâm nhàm chán thì tức là mình đi đến cái con đường an lạc đó. Rồi câu thứ hai Đức Phật nói: tất cả hành khổ đau, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Tất cả pháp vô ngã, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Đây là ba cái pháp quán tưởng của đạo Phật. Quán tưởng mà Đức Phật dạy ba cái pháp căn bản này nhất là cái pháp mà dẫn đến giác ngộ đó. Chúng ta phải quán ba pháp. Cái pháp thứ nhất là pháp vô thường. Chúng ta phải quán cuộc đời này là vô thường. Khi mà chúng ta quán được vô thường thì chúng ta không còn sinh cái tâm đau khổ hay là ham thích nữa, mà sinh cái tâm đó gọi là cái tâm an lạc, an tịnh. Thì cái tâm đó mới gọi là vẫn dẫn đến nên giải thoát và an lạc, tức là niết bàn. Bây giờ ta phải quán thứ nhất là quán vô thường. Cái tâm chúng ta thứ hai là quán gì? Là quán khổ. Cái tâm thứ ba là quán vô ngã. Là quán làm sao? Bây giờ mình quán, ví dụ như cái gì mình phải quán ra đó. Thí dụ nói tới thân này. Thân này thì không biết hôm nay sống nay chết mai. Ví dụ mình quán về cái thân. Thì khi mình thấy được rằng cái thân mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết, mình thấy được như vậy, thì cái đó gọi là quán đúng về cái vô thường về cái thân. Khi nào mình cũng ý thức được như vậy, bất cứ lúc nào mình cũng chết, mình đang chết, mình sắp chết, mình quán được như vậy thì mình thấy được cái pháp vô thường. Còn mình cứ yên chí rằng thôi, ngày mai mình đi làm cái này cái kia, chứ còn chết chắc cũng còn lâu, chưa sao đâu. Thế thì nếu mà mình yên chí như vậy thì không, chưa gọi là mình hiểu được cái mình chưa quán đúng cái pháp vô thường. Mà người nào quán đúng pháp được vô thường, thấy được cái vô thường nó sắp chết á, thì cái tâm này nó nảy sinh ra một cái tâm gọi là cái tâm sợ hãi. Mà khi đã sợ rồi thì không còn khổ và không còn vui nữa, phải không? Cái khổ cái vui của cái thân này mình không còn để ý nữa. mà mình lo mình sợ chết rồi, bây giờ mình lo mình tìm cái gì cho nó được hết đi. Đó. Thành ra nội pháp, quán pháp vô thường này không đúng mức của nó đó, là cái tâm của mình đó, là lo tu dữ rồi. Chứ còn không có lo mà để ý tới cái chuyện này là khổ hay là chuyện kia là vui đâu, không có đâu. Thì đó là cái pháp thứ nhất Đức Phật dạy quán vô thường. Cái pháp thứ hai gọi là quán khổ hoặc là quán vui. Quán khổ là gì? Khổ là khi có thân thì nó luôn luôn là nó hành cho mình. Nó gọi là hành khổ. Thì mình ý thức được có thân là nó hành khổ. Rồi ý thức mọi vật cũng vậy. Thí dụ như mình có của thì nó hành khổ. Rồi có thân thì nó hành khổ. Có cái gì thì nó hành mình cái đó. Nếu mà mình ý thức được cái khổ của vật chất, khổ của cái thân, khổ của cái tâm này, thì tự nhiên mình sinh nhàm chán. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn cuối cùng là quán vô ngã. Vô ngã là mình thấy rằng không cái gì của mình hết. Từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cho đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tứ gì cũng không phải của mình. Đó. Mình sẽ quán rằng không phải của mình. Nếu người nào quán được cái này không phải của mình á, người đó tự tại an lạc ngay bây giờ. Thí dụ như tại sao vậy? Tại vì mình sợ đau. Sợ đau tức là mình thích còn cho rằng cái thân này của mình. Chứ còn bây giờ thân của người ta mình đâu có sợ đau phải không? Ăn thua gì đâu. Ví dụ như đây là cái cây thì bây giờ mình muốn chặt cái cây, cái cây nó đâu phải của mình. Cho nên nó đau kệ nó chứ ăn thua gì với mình. Phải không? Nó khổ kệ nó chứ ăn thua gì với mình. Vậy thì bây giờ mình muốn chấm dứt được đau khổ, chấm dứt được, muốn được an lạc, thì mình chỉ cần nghĩ rằng không phải của mình, tự nhiên an lạc ngay. Tại vì mình chưa nghĩ được của mình, mình cứ nghĩ rằng cái thân này là mình thôi. Đó. Chứ mình chưa nghĩ được vô ngã. Có nhiều người tưởng nghĩ được vô ngã, nhưng mà cuối cùng cũng không nghĩ được. Ví dụ như bây giờ mình cho rằng á, thôi cái thân này mình không cần nó. Cái người không cần, bây giờ nói tới cái vấn đề mình cần nó thì đó là cái ngã rồi, là đúng rồi. Cần nó thì đó là cái ngã, ngã tướng rồi. Rồi bây giờ người không cần thì có phải ngã tướng hay không? Thôi kệ nó, sống sao sống. Mày chết cũng được, mày sống cũng được. Bây giờ cái người không cần đó thì có phải ngã hay không? Nếu mà không cần tuyệt đối thì đúng là vô ngã. Nhưng mà mình không cần cái này, nhưng mà mình cần cái khác, nó khổ vậy. Đó. Thành ra cái cần này cũng là cái ngã rồi. Nói ví dụ như một cậu thấy cái cô đó, cậu nó si tình mê quá. Bây giờ không cần biết gì, em mà bảo anh nhảy vô lửa anh nhảy luôn. Đó. Thì cái đó rõ ràng người đó không cần rồi chứ gì. Không cần cái này nhưng mà khổ cái mà tuyệt đối không cần thì thôi thì tốt. Nhưng mà đằng này lại cần cái khác. Đó. Rồi có những cái người mà hy sinh rất là đáng kính trọng, như là những chiến sĩ vô danh. Nhảy vô bom lửa đánh chết, tự mình làm chết. Rồi đó là chiến sĩ vô danh, đó, hy sinh thân mình luôn. Thì người đó có phải là vô ngã hay không? Và chưa được vô ngã. Là lý do làm sao? Là người đó còn cần một cái khác. Cần đó gọi là lý tưởng, tức là cần để mà phục vụ đất nước. Đấy. Thành ra người này cũng không chứng ngộ được. Rõ ràng người này xả cái thân, nhưng mà không có chứng ngộ được, bởi vì mình không cần cái thân này nhưng mà mình lại cần một cái khác. Đó. Mà cần cái khác này chính là cái biến tướng của ngã. Cái ngã nó cần cao cấp hơn. Đấy. Cho nên cái ngã của mình nó cần đủ thứ lắm. Đối với người bình thường á, là cần cần phục vụ cho năm uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức, tức là ăn ngon mặc đẹp, danh thơm tiếng tốt vân vân, tức là cần năm dục. Năm dục này nó gọi là dục thô, tức là người bình thường thì cần năm dục thô. Nhưng mà có những người đặc biệt thì lại cần năm dục tế, tức là năm dục tế là gì? Là những cái gì nó liên quan tới sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đấy. Ví dụ như danh dự. Danh dự là cái gì mình chẳng có mình hết á, nhưng mà mình tưởng tượng ra cái danh dự. Ai chạm tới danh dự của mình đó, mình nổi sanh lên, thì cái đó gọi là năm dục tế đó. Đó. Nhiều khi mình không cần cái này nhưng mà mình cần cái khác. Ê, nói nôm na là cuộc đời người ta thường nói rằng đàn ông á thì có bốn cái bệnh. Bệnh gì? Này xin nhờ quý ông trả lời. Đàn ông có bốn cái bệnh. Bệnh gì? Sắc, tài, tửu là khí phải không? À, chúng tôi cũng không rành lắm. Sắc là liên quan tới sắc đẹp. Tài là liên quan tới tiền tài và địa vị danh vọng. Tửu là liên quan tới rượu. Và khí là liên quan tới hút, hút sắc đó. Thì đây nó gọi là bốn gì? Tứ độ tường của người đàn ông. Đó, bốn món ăn chơi của người đàn ông. Thì đây á, đối với người đàn ông thì có bốn cái bệnh này. Nhưng mà không phải ai cũng có đủ bốn bệnh. Có người thì chỉ có một bệnh thôi. À, chúng tôi cũng thường thường hỏi quý bà, không? Là quý ông có bốn bệnh này á, ai cũng có bốn cái bệnh này thì quý bà là chịu cái bệnh nào? Thì có người á trả lời rằng á, con không thích, không thích người đàn ông nào á, tức là cái gì con không thích. Có người thì nói rằng con chấp nhận cái tài, con chấp nhận con người có uống rượu, nhưng mà rồi á, có người chấp nhận này này, nhưng mà có người nói cái gì cũng khổ, con không chấp nhận được hết. Cái thầy nói nếu vậy mà con mà không chấp nhận hết mấy cái này thì con ở giá thôi. Thì cái quan điểm này á gọi là gì? Đối với đạo Phật á, bốn cái bệnh này có người có nhiều và có người có ít. Có người á thì nặng về sắc, có người nặng về tài, có người nặng về tửu và có người nặng về khí. Thì tốt nhất là có những người á càng ít càng tốt. Nhưng mà chúng tôi xin thưa rằng á, người đàn ông nào mà vướng đủ bốn bệnh này á là người ấy nghiệp rất là nặng rồi. Cho nên á tương lai cuộc đời của người này á rất là khó. Còn nếu mà ai mà đàn ông mà nói chung là dính với cái này hết, không ít thì nhiều, ai mà càng ít cái này á thì càng tốt, tức là nghiệp càng nhẹ. Vậy thì ta phải tu tới chừng nào á, tu tới chừng nào á nhẹ như là lông hồng thì được, và tu nhẹ tới chừng nào không có nó thì tức là tốt. Đây là bốn cái bệnh của người đàn ông, còn những cái bệnh của người đàn bà thì chúng tôi cũng chưa biết nữa. Không biết đàn bà có bệnh gì. Rồi bây giờ chúng ta đã hiểu được cái như thế nào là cái cách đối trị và tập tu dần dần đến cái vô ngã. Khi mà chúng ta không thể nào trực tiếp quán được vô ngã thì chúng ta phải tu từ từ. Đó. Thì tất cả các pháp môn tu từ từ là giúp cho chúng ta đi trên cái con đường giải thoát. Vì vậy mà khi chúng ta muốn giải thoát chừng nào thì chúng ta phải tu nhiều chừng đó. Vì vậy mà Đức Phật mới dạy rằng á, chúng ta phải quán này, ba cái pháp quán để đi dẫn đến giải thoát, đó là khổ, vô thường và vô ngã. Đó là ba pháp quán. Và bây giờ chúng ta sang tới cái câu thứ hai. Tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Thì Đức Phật nói rằng cái chân lý của cái của vũ trụ là khổ, vô thường, vô ngã, nhưng mà đây là nói tới chân lý thôi, chứ còn phàm phu thì không thể thấy được chân lý này. Cho nên á, phàm phu thì sống bằng cái gì? Sống bằng năm bọn rõ ràng. Còn người nào thấy chân lý á, thì thấy nó là năm bọn là vô ngã. Còn phàm phu á, thì sống bằng năm bọn, chết sống bằng năm bọn. Thì khi mà chúng ta còn vướng vào năm bọn, chúng ta chưa thấy được vô ngã, thì chúng ta phải sống bằng năm bọn thôi. Mà khi chúng ta sống bằng năm bọn thì chúng ta Đức Phật phải dạy tu như thế nào? Phải thấy được như thế này: tâm là nguồn ác, tâm là nguồn ác, tức là cái suối nguồn mà sản sinh ra những điều ác đó. Thân là rừng tội, cái thân này nó tạo ra đủ thứ tội. Thí dụ như mình đi ra ngoài á, mình bước lên con kiến cũng chết, con kiến nó cũng oán mình, phải không? Rồi á, mình muốn ăn á, là mình giết con gà con qué mình ăn vô thì con gà con qué nó cũng oán mình đó. Tức là cái thân này là nó tạo ra đủ thứ tội lỗi, là do cái thân này. Thân nó đủ thứ tội lỗi là nói gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, phải không? Miệng á, thì có bốn thứ: nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rồi chửi. Ý thì có ba là tham lam, sân giận và si mê. Thì cái tâm là cái nguồn ác, cái tâm nó sản sinh ra cái điều ác, rồi nó sai khiến cho cái thân này để làm, cho nên cái thân này nó tạo ra một rừng cái tội. Nhưng mà cái tâm này nó mới chính là sản sinh ra cái điều ác. Vậy thì bây giờ Đức Phật chỉ dạy rằng nếu chúng ta tu vô ngã chưa được thì chúng ta chỉ cần quán sát hai cái điều này. Tức là tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Thì như thì quán sát dần dần thoát ly sinh tử luân hồi. Chỉ cần biết hai cái này, sợ hai cái này thôi. Người nào biết sợ hai cái này, quán thân và quán tâm á, thì người ấy sẽ biết tu gì? Tu thiện. Đó. Tu tập những điều thiện để bớt làm điều ác, để bớt làm điều tội. Thì như vậy á, người ấy từ từ sẽ đi đến giác ngộ luân, giác ngộ. Thì đó là cái giác ngộ, cái cách giác ngộ tu tập thứ nhất của chúng ta hôm nay đó. Thì thôi tới đây chúng ta tạm dừng để kỳ sau chúng ta học cái giác ngộ thứ hai.
Đem công đức này hướng về sám tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mâu ni Phật.
Trước khi chúng ta nghe giảng thì chúng ta hãy tĩnh tâm 5 phút. Vậy bây giờ xin mời quý Phật tử chúng ta hãy nhắm mắt lại để buông xả mọi cái ý nghĩ để cho tâm được thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay chúng ta nghe tiếp cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác. Và kỳ trước thì chúng ta đã nghe xong cái phần đệ nhất giác ngộ. Cái phần đó được xem là cái phần căn bản và quan trọng nhất. Khi mà chúng ta muốn hiểu được đạo Phật thì chúng ta tối thiểu cũng phải hiểu được 3 cái lý căn bản. Tức là cái lý thứ nhất là vô thường, cái lý thứ hai là lý khổ, và lý thứ ba là vô ngã. Thì vô thường, khổ, vô ngã, đạo Phật được gọi là tam pháp ấn, tức là 3 điều ấn chứng quan trọng nhất để biết được, để phân biệt được giữa đây là ngoại đạo hay là đây là chánh đạo, tức là của đạo Phật. Thì khi chúng ta mà ngộ được 3 cái lý đó thì chúng ta sẽ có phát tâm tu hành. Như Phật tử ở đây có một số phát tâm tu hành, nhưng mà có thấy rằng mình ngộ được cái lý nào không? Thấy được mình ngộ được cái lý nào mình tu? Thì thường thường á, thì chúng ta ít nhất thì chúng ta cũng ngộ được cái lý vô thường. Là vô thường, cái lý vô thường nó bao gồm trong đó là cái sự thay đổi cuộc đời cũng như là cái tâm thiện và ác. Tức là cái lý nhân quả, cái luật nhân quả đó. Trong cái vô thường đó thì nó cũng có cái luật nhân quả chi phối. Mà người nào á biết sợ luật nhân quả, biết sợ làm ác và biết thích làm điều thiện, thì đó được gọi là chúng ta đã ngộ đúng theo cái con đường đạo để mà tu. Nhưng mà cũng có người á đi đến chùa thì vì cầu vui, đi đến chùa vì cầu phước, đi đến chùa vì cầu tài, vì cầu lộc, vân vân, vì cầu làm ăn buôn bán đất, thì những cái cầu đó đi đến chùa thì cái đó cũng chưa gọi là Phật tử. Cái điều Phật tử là người Phật tử chân chánh là một người hiểu được và giữ được 5 giới và hiểu được cái lý vô thường, khổ và vô ngã. Hôm nay chúng ta học tới ý đệ nhị giác tri, tức là cái câu thứ hai về giác ngộ điều thứ hai. Thì trong kinh Bát Nhã Nhân Giác có nói như vậy: đệ nhị giác tri đa dục vi khổ, là điều giác ngộ thứ hai. Đa dục vi khổ là ham muốn nhiều thì khổ nhiều. Sanh tử bì lao là sanh tử nhọc nhằn. Tùng tham dục khởi là đều là vì do cái lòng dục mà sanh khởi. Thiểu dục vô vi là ít muốn biết đủ, thân tâm tự tại, tức là thân và tâm được an lạc. Thì cái đoạn này được dịch gọn như thế này: thứ hai cần hiểu, muốn nhiều càng khổ, sanh tử nhọc nhằn do tham dục khởi, biết đủ bớt tham, thân tâm an lạc. Thì cái chủ đề chính của cái câu đệ nhị giác tri này là muốn đề cập tới chúng ta thực hành, chứ không phải như cái câu đệ nhất giác ngộ là chúng ta cần liễu tri, chúng ta chưa đủ sức chứng ngộ được khổ vô thường vô ngã thì chúng ta chỉ cần biết liễu tri thôi, tức là hiểu biết được cái cuộc đời nó